Chương 14. Quả thật, tia hy vọng cuối cùng về việc trốn thoát trong khi đường đi thế là đã bị tắt ngấm. Giờ đây, Stark hiểu rằng mưu kế của em sẽ chẳng lại mang được điều gì nữa, rằng cuộc đuổi theo sẽ không bao giờ đuổi kịp. Và dù các em có chịu đựng nổi những khó khăn nhọc nhằn trên đường, thì cũng sẽ phải đi tới tận chỗ của Maddy và sẽ bị nộp vào tay Smen. Em chỉ còn một điều an ủi, đó chính là ý nghĩ rằng các em bị bắt cóc chẳng qua là để đánh đổi lấy những đứa con của gã Smen. Nhưng liệu bao giờ chuyện đó sẽ xảy ra và trước mắt các em phải gặp những chuyện gì? Tai ương khủng khiếp thế nào đang chờ các em giữa các bộ tộc hoang dã đang say máu người? Liệu Neo có chịu đựng được nổi tất cả các khó khăn nhọc nhằn và thiếu thốn ấy? Điều này không một ai có thể trả lời. Ngược lại, chỉ biết rằng Maddy và những tín đồ của hắn rất căm thù những người Thiên Chúa giáo nói riêng và người châu Âu nói chung. Vì vậy, trong lòng cậu bé nổi lên nỗi lo sợ. Không hiểu thế lực của Gasman có đủ để bảo vệ cho cả hai tránh khỏi những điều nhục mạ, sự tàn ác và điên dại của các tín đồ Maddy, những kẻ đã giết hại ngay các tín đồ Hồi giáo trung thành với chính phủ. Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt cóc, Stark chìm trong nỗi suy nghĩ, tuyệt vọng sâu thẳm. Đồng thời, em ngã theo một suy nghĩ mê tín, cho rằng em bị một thứ hung mệnh nào đó dõi theo ám ảnh. Vì nói cho cùng, ngay cả cái ý đồ bắt cóc các em từ El Fayum rồi đến tận Khartoum cũng là một sự điên rồ hoàn toàn. Sự điên rồ mà chỉ những kẻ hoang dại và ngu xuẩn như Inris và Geb mới dám làm. Bởi bọn chúng hiểu rằng chúng sẽ phải vượt qua hàng ngàn cây số trên chính vùng đất thuộc về chính phủ Ai Cập. Hay nói cho đúng hơn là thuộc về người Anh. Nhẽ ra, chúng đã bị bắt ngay ngày hôm sau. Ấy thế mà mọi sự lại sắp xếp thế nào để đến giờ. Chúng đã tới rất gần cái thác thứ hai mà chẳng có cuộc săn đuổi nào tóm được. Còn những kẻ săn đuổi này thì lại nhập bọn với bọn chúng và sẽ là lực lượng hỗ trợ chúng. Cộng thêm vào sự tuyệt vọng và nỗi lo sợ của số phận của cô bé Neo là cảm giác nhục nhã. Bởi Stark nghĩ rằng em không thể làm một việc gì để cứu vãn tình thế. Và hơn thế nữa, em không còn có thể nghĩ ra được cách gì khác. Bởi giá như bây giờ bọn kia có đưa cho em một khẩu súng săn và đạn, thì em đâu thể khống chế nổi toàn bộ bọn Ả Rập đang hợp thành đoàn này. Những ý nghĩ dày vò em nhiều hơn nữa, bởi lẽ sự giải thoát ý tưởng đã gần đến thế kia mà. Giá như Khartoum không bị chiếm, hoặc bị chiếm chậm đi vài ngày, thì chính những người giờ đây đang chạy về phía Maddy chắc chắn sẽ tóm được bọn kia và nộp chúng vào tay chính phủ rồi. Ngồi trên lưng lạc đà sau lưng Inris và lắng nghe những lời trò chuyện của bọn chúng, Stark tin rằng mọi chuyện đã có thể diễn ra đúng như thế. Bởi vì, ngay sau khi tiếp tục lên đường, viên chỉ huy toán tăng đuổi bắt đầu kể lại cho Inris nghe nguyên do nào đó khiến bọn chúng lại phản bội phó vương. Trước đó, chúng biết được rằng đại quân không phải là quân Ai Cập mà là quân Anh đã lên đường xuống miền Nam chống lại bọn phiến loạn dưới sự thống lĩnh của tướng Worsley. Bọn chúng trông thấy nhiều tàu thủy chở lính Anh hùng hổ từ Aswan tới Wadi Halfa. Tại đó, người ta xây dựng riêng cho họ một con đường sắt đi từ tới Abu Hamed. Suốt một thời gian dài, các tù trưởng ven bờ sông, cả những người hãy còn trung thành với chính phủ lẫn những kẻ trong thâm tâm đã ủng hộ Mahdi, vẫn tin rằng sự thất bại của những kẻ theo đạo Hồi và đấng tiên tri của chúng là không thể tránh khỏi. Bởi, chưa hề có kẻ nào chiến thắng nổi người Anh. Lạy Đức Allah, Inris ngắt lời, đưa hai tay lên trời. Ấy thế mà bọn chúng đã bị đánh bại. Không, viên toán trưởng đáp lại. Maddy phái các bộ lạc Yalin, Barbara và Yali chống lại người Anh. Tổng cộng chừng 30.000 người lính thiện chiến nhất do Musa, con trai của Helu thống lĩnh. Ở gần Abu Kali đã diễn ra một trận đánh vô cùng khủng khiếp, trong đó Thượng Đế đã cho bọn ta vô thần chiến thắng. Chính vậy, Musa, con trai của Helu, tử trận. Chỉ có một nhóm binh lính của ông ta quay lại với Maddy. Linh hồn của những người khác đã ở trên thiên đường, còn xác họ nằm trong cát chờ ngày phục sinh. Tin tức về chuyện đó đã nhanh chóng lan ra khắp vùng sông Nin. Khi đó chúng tôi đã nghĩ rằng người Anh chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa về phía Nam và giải vây cho Khartoum. Ai ai cũng nói, kết cục rồi. Nhưng trong khi đó, Thượng Đế đã an bài một cách khác. Hả? Sao vậy? Inris hỏi một cách nóng ruột. Sao vậy? Viên chỉ huy nói, mặt rạng ngời. Vì trong lúc đó, Đức Maddy đã lấy được thành Khartoum. Gordon bị chặt đầu trong lúc tiến công thành. Mà người Anh là chỉ lo cho Gordon là chính. Nên sau khi biết tin ông ta bị chết, họ bèn quay trở về phương Bắc. Lạy Đức Allah. Thế là chúng tôi lại thấy bao nhiêu tàu thủy chở người lính to lớn xuôi dòng sông. Song chúng tôi không thể hiểu được điều đó có ý nghĩa như thế nào. Người Anh chỉ loan tin tốt, còn tin xấu thì họ giấu đi. Một số người trong chúng tôi thì bảo rằng Đức Maddy đã bị qua đời. Nhưng cuối cùng sự thật cũng ra ánh sáng. Vùng đất này hiện hãy còn về thuộc về chính phủ. Tại Wadi Halfa và còn xa hơn nữa cho tới cái thác thứ ba, mà cũng có thể cho tới tận cái thác thứ tư hãy còn binh lính của phó vương. Nhưng giờ đây, khi người Anh đã tháo lui, chúng tôi tin rằng Đức Mạch Đi sẽ đánh chiếm không những chỉ toàn bộ Nubia và Ai Cập, không những chỉ Mecca và Medinet mà còn đánh chiếm toàn thế giới. Vì vậy, thay vì việc bắt các anh và nộp vào tay chính phủ, chúng tôi cùng đi với các anh tới gặp đấng tiên tri. Thế nghĩa là đã có lệnh bắt chúng tôi rồi phải không? Lệnh được gửi tới mọi làng, mọi tộc trưởng, mọi đơn vị quân đội. Nơi nào không có sợi dây đồng mang lệnh từ Cairo chạy tới thì đã có cảnh sát tới thông báo rằng hễ ai bắt được các anh thì sẽ được thưởng ngay 1.000 đồng bảng. Trời ơi, đó thực là một món tài sản lớn, lớn lắm. Inris nghi ngờ nhìn người đang nói. Thế nhưng các anh lại chọn ân phước của Đức Mạch đi. Chính thế, thêm nữa, người đã thu biết được biết bao nhiêu tiền bạc và của cải vào Khartoum, đến nỗi người phải dùng bao đựng cỏ để đong tiền Ai Cập và chia cho chúng những kẻ trung thành với người. Xong, nếu như binh lính Ai Cập đang còn có mặt ở Wadi Haffa và còn xa hơn nữa, thì dọc đường họ có thể bắt chúng tôi. Không, chỉ cần nhanh chân lên một chút trước khi bọn chúng kịp hoàn hồn. Giờ đây, sau khi người Anh rút đi rồi, đầu óc bọn chúng hoàn toàn bị đảo lộn. Cả những tộc trưởng trung thành với chính phủ, lẫn binh lính và cảnh sát, tất cả đều đang nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa Mạch Đi sẽ tới, nên những người trong số chúng tôi mà trong thâm thâm vẫn ủng hộ người, bây giờ công khai chạy đến với người, chẳng còn ai bị theo đuổi. Vì trong những phút ban đầu này chẳng ai còn ra lệnh và chẳng ai biết nghe nữa. Đúng thế, Inris đáp. Nhưng ông đã nói đúng rằng phải mau chân lên tới trước khi bọn chúng kịp định thần, vì từ đây tới Khartoum hãy còn xa lắm. Nghe trọn câu chuyện này, trong đầu Stark lại bừng lên một tia hy vọng mỏng manh. Nếu như binh lính Ai Cập cho đến nay vẫn còn đang chiếm giữ nhiều địa điểm khác nhau dọc sông Nin ở Nubia, thì họ phải rút theo đường bộ trước sự tấn công của các bộ lạc Mahdi, vì tất cả các tàu thủy đã bị người Anh sử dụng hết. Như vậy, biết đâu đoàn này chẳng chạm trán với một trong số các đơn vị đang rút lui trước đó và có thể sẽ bị bao vây. Stark cũng tính rằng, trước khi tin tức về việc chiếm Khartoum lan ra khắp các bộ lạc Ả Rập cư trú vùng phía bắc Wadi Haffa, thì chắc hẳn phải có mất nhiều thời gian, nhất là khi chính phủ Ai Cập và người Anh giấu tin này. Do vậy, Stark cho rằng sự rời rã chế ngự những người Ai Cập trong phút đầu đã qua. Cậu bé ít kinh nghiệm còn chưa hiểu được rằng dù sao đi nữa, việc Khartoum bị chiếm và cái chết của Gordon cũng bắt mọi người phải quên đi tất cả mọi chuyện và các vị tù trưởng trung thành với chính phủ, đồng thời cũng là chính quyền địa phương hiện tại của Ai Cập, hẳn là đang có bao nhiêu việc khác phải làm hơn là nghĩ đến việc cứu hai đứa bé da trắng. Quả thực, những người Ai Cập nhập vào đoàn rất ít lo sợ bị đuổi theo. Họ có đi vội thật và không tiếc sức lạc đà. Xong, họ đi ở khoảng cách rất gần sông Nin và đêm đêm thường rẽ ra sông để cho súc vật uống nước và lấy nước vào cái túi da. Đôi khi cả ban ngày, họ dám đi vào các làng mạc. Để bảo đảm an toàn, bao giờ họ cũng phái vài người đi thám thính trước, dưới dạng những người đi vài người mua lương thực, xem xét tình hình trong vùng lân cận và nghe ngóng xem ở đây có binh lính Ai Cập hay không, cũng như liệu các cư dân trong vùng có thuộc về những kẻ trung thành với bọn thổ hay không. Nếu như tìm được đúng những người dân bí mật ủng hộ Mạch Đi, thì cả đoàn sẽ vào làng, và thường thường, khi ra đi, đoàn người lại được tặng thêm vài hay 10 người Ả Rập trẻ tuổi muốn trốn đến với Mạch Đi. Inris cũng được biết rằng, gần như tất cả các đơn vị Ai Cập đều ở bên bờ phía sa mạc Nubia, nghĩa là phía bờ tả ngạn của sông Nin. Để tránh đụng độ với họ, chỉ cần đi theo bờ hữu ngạn và tránh những thị trấn cùng những điểm cư dân tương đối lớn. Tuy chuyện đó có thể khiến cho đường đi xa hơn nhiều, vì từ Wadi Haffa trở đi, dòng sông tạo thành một vòng cung quanh rất xa xuống phía nam, rồi sau đó lại ngoằn về hướng đông bắc cho tới tận Abu Hamed, nơi nó chảy thẳng về hướng nam. Nhưng bờ hữu ngạn, nhất là từ ốc đảo Selime trở đi, gần như hoàn toàn không bị cảnh giới. Mà đối với những người Sudan, đường đi giữa đám đông bè bạn, nước nhiều, lương ăn sẵn trở nên vui vẻ hơn nhiều. Sau khi vượt qua cái thác thứ ba, bọn chúng thôi không còn phải vội vã nữa. Chúng đêm đi, ngày nghỉ, ẩn náu giữa các gò cát và khe núi chia cắt sa mạc. Lúc này trên đầu là bầu trời không còn một gợn mây. Ở đường chân trời ngả màu xám, còn ở giữa cong lên như một cái vòm khổng lồ, tĩnh mịch và thanh bình. Tuy nhiên, ngày càng cái nóng ngày càng gay gắt hơn. Khi chúng đi dần về phía nam, thậm chí trong các khe núi, trong các bóng râm, cái nóng vẫn hành hạ người vật vã. Trái lại, ban đêm thường rất lạnh. Đầy những vì sao lấp lánh được phân chia thành những chòm lớn chòm nhỏ. Stark để ý thấy rằng đó đã không còn là những chòm sao mà đêm đêm vẫn soi sáng ở Posset nữa. Nhiều khi em thường mơ tưởng rằng một khi nào đó trong đời sẽ được trông thấy chòm sao thập tự nam. Và thế là em đã được thấy chòm sao này khi vượt qua El Order. Nhưng giờ đây, ánh sáng của chòm sao này chỉ báo trước cho em những tai ương bất hạnh mà thôi. Và từ vài ngày nay, Cứ đêm đêm, đoàn người lại thấy cái ánh sao bàn bạc, tản mạn và buồn tẻ của hoàng đạo, kéo dài từ khi mặt trời lặn cho đến những giờ khuya, nhát bạc vùng trời phía đông. Chương 15. Hai tuần sau khi rời khỏi vùng lân cận Wadi Haffa, đoàn người đi vào khu vực bị Mahdi chiếm. Họ vượt qua sa mạc đầy đồi núi Yerisa ở gần Sendi, nơi trước đó người Anh đã tiêu diệt không còn một mảnh giáp quân Mudi Eli Dihalu, và tiến vào vùng đất hoàn toàn không giống gì với sa mạc nữa. Nơi đây không có cát và những lỗ tích. Nhìn đến hút tầm mắt là thảo nguyên xanh mênh mông. Một phần phủ đầy cỏ xanh tươi, một phần là rừng rậm. Trong đó mọc những bụi keo gai góc, loài cây cung cấp thứ nhựa Sudan nổi tiếng. Đây đó nổi lên những cây nabuk đơn độc khổng lồ, toán xè rộng đến nỗi dưới mỗi tán cây khoảng 100 người có thể nấp ánh nắng mặt trời. Thỉnh thoảng cả đoàn lại đi ngang qua những cái tổ mối cao giống như những chiếc cột. Những tổ mối này trải đầy trên đường toàn bộ vùng nhiệt đới Phi Châu. Màu xanh của thảm cỏ và những cây sim gai dịu dàng hơn mơn trớn mắt nhìn, sau màu cát đơn điệu và cằn uốt của sa mạc. Tại những đồng cỏ ở Bình Nguyên, hàng đàn lạc đà đang gặm cỏ dưới sự canh giữ của những toán lính có vũ trang của Mahdi. Nhìn thấy đoàn người, chúng liền bật dậy như những con chim ăn thịt, lao tới phía họ, bao vây họ tứ phía, và vừa múa tít giáo, vừa hét lên ghê người, vừa căng vặn xem họ là ai, tại sao kéo từ phía bắc xuống và định đi đâu. Nhiều khi, bọn chúng trông thật là dữ tợn đến nỗi Inris phải vội vội vàng vàng trả lời ngay những câu hỏi để khỏi bị tấn công. Vốn hình dung rằng các cư dân ở Sudan chỉ khác với tất cả những chủng người Ả Rập khác sinh sống tại Ai Cập. Mỗi một điểm là họ tin vào Mahdi và không muốn thừa nhận chính quyền của phó vương. Giờ đây, Stad mới thấy rằng em nhầm hoàn toàn. Những người giờ đây cứ chốc chốc là giữ cả đoàn lại. Đại đa số đều có nước da sẫm hơn Inris và Ghép. Còn so với hai tên Bedouin thì da họ gần như màu đen. Trong người họ dòng máu da đen có ưu thế hơn dòng máu Ả Rập. Mặt mũi và ngực của họ đều được xăm chàm. Những hình xăm đủ loại, hoặc là những câu kinh Koran. Một số người gần như hoàn toàn ở trần, những người khác thì mặc jubba, tức là tấm áo choàng bằng vải bông trắng có may đính những tấm trang trí nhiều màu. Nhiều người có cài một nhánh san hô và hoặc một cái ngẫu ngà voi quanh qua lỗ mũi, qua môi hoặc dái tai. Các thủ lĩnh đội mũ tròn không lưỡi trai màu trắng cũng bằng thứ vật nhiên liệu như các tấm áo choàng. Những chiến sĩ thì thường để đầu trần nhưng không cạo trọc như người Ả Rập ở Ai Cập, mà ngược lại, đầu họ mọc đầy tóc xoăn xoăn thường ngả màu đỏ do bị nhuộm vôi, mà họ thường bôi để chống cháy. Vũ khí của họ chủ yếu là giáo, thứ vũ khí rất kinh khủng khi nằm trong tay họ. Song, cũng không thiếu súng trường Remington mà họ đã thu được trong những trận chiến đấu với quân Ai Cập và sau trận hạ thành Khartoum. Nói chung, trong họ thật là hải hùng và cách đối xử với đoàn người đầy thù địch. Và họ cho rằng đoàn người này gồm các thương nhân Ai Cập, những kẻ mà lúc đầu, ngay sau trận chiến thắng, Mahdi đã cấm không cho vào Sudan. Thông thường, họ bao vây đoàn người, và trong tiếng ồn ào hoảng loạn xen lẫn những lời dọa nạt, họ dí giáo vào ngực mọi người hoặc bắn súng vào họ, khiến cho gã Inris vội vàng kêu lên rằng hắn và em trai hắn thuộc về bộ tộc Đông Gola của chính Đức Mahdi, rằng chúng đang mang bọn trẻ con da trắng làm nô lệ đến nộp cho đấng tiên tri. Chỉ mỗi một điều ấy thôi mà có thể khiến cho các ngọn giáo không làm được chuyện dữ. Start. Ngay sau khi tiếp xúc được với các thực tế đầy kinh hoàng này, tê tái cả lòng khi nghĩ đến những gì đang chờ đợi cả hai đứa trong những ngày sắp tới. Còn Inris, kẻ trước đó đã sống những tháng năm dài trong một nước văn minh, cũng không hề tưởng tượng đến một chuyện như thế này bao giờ. Do vậy, hắn rất vui sướng khi vào một buổi chiều kia, một đơn vị vũ trang của viên Emi Nuetadil đã đón cả đoàn lẫn về Khartoum. Trước khi chạy đến với Mahdi, Nuetadil vốn là một sĩ quan quân đội Ai Cập thuộc trung đoàn da đen của phó vương, nên y không trông hoang dã như những tín đồ khác của Mahdi và Inris có thể nói chuyện được với y một cách dễ dàng hơn. Nhưng, ngay cả ở đây, hắn cũng thất vọng. Hắn cứ tưởng rằng việc hắn mang bọn trẻ con da trắng tới trại của Mahdi sẽ gây nên một sự ngạc nhiên. Dù chỉ là vì những gian khó kinh khủng và nỗi nguy hiểm của con đường mà hắn đã trải qua, hắn tưởng rằng bọn tín đồ của Mahdi sẽ nhiệt tình đón tiếp hắn với cánh tay dang rộng, sẽ hộ tống hắn trong một cuộc ca khúc khải hoàn đến bệ kiến đấng tiên tri, và một người sẽ rắc vàng những lời khen ngợi lên đầu hắn, một con người đã không ngần ngại tính đến tính mạng để phục vụ cho bà Fatma, em họ của người. Trong khi đó thì bọn tín đồ Mahdi lại thọc giáo kề tận ngực những người trong đoàn, còn Nuetadil thì lại lắng nghe một cách hững hờ câu chuyện cuộc hành trình của hắn. Và cuối cùng, khi bị hỏi rằng y có quen Bixman, chồng của bà Fatma hay không, y đáp lại: "Không. Ở Ông Duman và Khartoum hiện nay có tới trên 100.000 chiến hữu, nên chẳng hề dễ gặp nhau đâu. Và không phải mọi sĩ quan đều quen biết nhau cả. Quốc gia của đấng tiên tri thật bao la. Do vậy, nhiều vị Emmy hiện đang phải cai trị những thành phố xa xôi, ở Senna, ở Kudufa, ở Dafu và vùng lân cận Fosoda. Tất có thể là cái ông Smen nào đó mà anh hỏi, hiện nay không có mặt bên cạnh đấng tiên tri đâu. Inris hơi phật ý vì bị kiểu nói coi thường của Nu khi nói đến cái ông Smen nào đó. Ben đáp lại bằng một giọng hơi nóng nảy. Ngài Smen lấy em con cô của Đức Mạch đi, nên con cái của ngài là họ hàng của đấng tiên tri đấy. Nu El Tahil nhún vai. Đức Mạch đi có nhiều bà con họ hàng nên không thể nhớ được tất cả mọi người được. Chúng đi một lúc lâu trong im lặng, rồi Inris lại hỏi. Bao lâu nữa thì chúng ta tới Khartoum? Trước nửa đêm. Tahil vừa đáp vừa ngắm các vì sao đang hiện dần ở phương đông của bầu trời. Liệu vào cái lúc khuya khoắt như thế tôi có thể tìm được thức ăn và lương thực cho gia súc hay không? Từ lúc nghỉ trưa tới giờ chúng tôi chưa có miếng nào vào bụng cả. Ngày hôm nay tôi sẽ cho các anh ăn và ngủ qua đêm ở nhà tôi. Nhưng ngày mai, đến Omdurman, các anh ráng mà kiếm cái ăn. Và tôi có thể nói trước là với anh chuyện đó không dễ dàng đâu. Vì sao vậy? Vì đang chiến tranh mà. Từ mấy năm nay người ta không gieo cấy mà chỉ sống bằng thịt. Nên một khi súc vật thiếu đi thì cái đói tới liền. Hiện nay toàn bộ miền Sudan đang bị đói. Một bì ngô còn đáng giá hơn một tên nô lệ đấy. Lạy Đức Allah. Inris sửng sốt thốt lên. Nhưng tôi trông thấy trên thảo nguyên hàng đàn gia súc và lạc đà kia mà. Những cái đó thuộc về đấng tiên tri, thuộc về những người cao quý và thuộc về các Calip. Phải, những người Dongola, bộ tộc sản sinh ra Đức Mahdi và những người Bangara, mà thủ lĩnh của họ là ngài Abu Dahi, có những đàn gia súc đông đảo, còn những bộ lạc khác thì ngày càng khó sống trên đời này. Nói tới đây, Nu El Tahil vỗ vỗ vào dạ dày và tiếp. Đi phục vụ đấng tiên tri, tôi có chức tước cao hơn, nhiều tiền hơn, nhiều quyền bính hơn, nhưng khi phục vụ cho phố vương thì bụng tôi lại to hơn. Song chợt nhận thấy mình đã nói hơi nhiều. Y liền nói thêm sau một lúc im lặng. Nhưng mọi chuyện đó rồi cũng sẽ qua cả thôi, khi có lòng tin vào chiến thắng. Nghe thấy những lời đó, Inris chợt nghĩ rằng, dù sao hồi ở El Fayum, khi phục vụ những người Anh, hắn cũng chưa bao giờ biết đói là gì và thật dễ kiếm tiền. Thế là hắn trở nên buồn bã. Sau đó hắn hỏi tiếp, thế ngày mai ông đưa chúng tôi tới Omdurman chứ? Phải, theo lệnh của đấng tiên tri, Khartoum cần phải bỏ trống nên hiện có rất ít người ở tại đó. Hiện nay người ta đã phá vỡ những ngôi nhà lớn rồi chở gạch ngói cùng các thứ của cải khác đi Omdurman. Đấng tiên tri không muốn sống ở cái thành phố đã bị bọn vua đạo đức làm ô uế. Ngày mai tôi sẽ dập trán trước người và người sẽ ra lệnh cấp thức ăn và lương thực cho gia súc chúng tôi. Ha, nếu như quả thực anh thuộc về bộ tộc Dongola thì có thể anh được phép vào ý kiến người. Nhưng anh hãy biết rằng ngày cũng như đêm có 100 người cầm roi túc trực canh ngôi nhà của người. Và họ không tiếc đòn roi đối với những kẻ nào không được phép mà lại muốn vào ý kiến mạnh đi đâu. Nếu không, thì người ta lại chẳng khi nào để cho người có một phút giây nghỉ ngơi nào. Lạy Đức Allah, tôi cũng đã từng thấy cả những người Dongola mang những lằn roi trên lưng. Inris mỗi lúc càng thêm thất vọng. Thế có nghĩa là... Y hỏi tiếp. Thế có nghĩa là tín đồ không được trông thấy đứng tiên tri hay sao? Tín đồ trông thấy người hàng ngày trên quảng trường cầu nguyện. Khi người quỳ trên tấm da cừu giơ tay lên cầu Thượng Đế. Hay khi người dân dạy mọi người giữ lòng tin chân chính, nhưng được đến gần với người và được nói chuyện với người là việc rất khó. Ai đạt được phúc đó đều bị mọi người ghen tị. Vì như thế là nghĩa là ân phước của Thượng Đế đã được ban phát xuống cho người đó, xóa sạch mọi tội lỗi trước kia của hắn. Đêm đã đi vào chiều sâu, và cùng với đêm, cái lạnh thấm da thịt cũng tràn về. Trong hàng ngàn người vang lên những tiếng kêu rừ rừ của ngựa. Bước chuyển từ cái nóng bức sang ban ngày vào cái lạnh ban đêm. Đột ngột đến nỗi da ngựa bốc hơi nghi ngút, khiến đoàn người như đi trong một đám sương mù. Ngồi sau lưng Inris, Tas nghiêng người hỏi Neo, em có lạnh không em? Không, cô bé đáp, nhưng thế là chẳng còn có ai che chở chúng mình nữa. Và nước mắt khiến cho lời nói của cô bé tắc nghẹn. Lần này, Tas không tìm ra cho cô bé được một lời an ủi nào, vì chính như em cũng tin rằng thế là không còn có một cách cứu được chúng nữa. Cả hai đã đi vào một đất nước bần hàn, đói rách, đất nước của những sự dã man thú vật, đất nước của máu đỏ. Chúng giống như hai chiếc lá nhỏ nhoi giữa cơn bão tố. Cơn bão ấy không chỉ mang lại cái chết và sự tàn phá gieo rắc cho những mái đầu đơn côi, mà còn cho cả các thành phố nữa, các bộ tộc. Bàn tay nào có thể giằng chúng ra khỏi cơn bão táp ấy và cứu lấy hai đứa trẻ nhỏ bé? không ai che chở. Trăng đã lên trên cao bầu trời, khiến những cành hoa trinh nữ và sim gai hóa thành những chùm lông vũ bằng bạc. Đây đó, từ trong rừng thẳm vang lên tiếng cười rùng rợn nghe như vui sướng của loài linh cẩu. Bởi trong vùng đất đẫm máu này, chúng tìm được quá nhiều thay người. Thỉnh thoảng, đơn vị đưa toàn đi lại chạm trán với các lính tuần phòng khác và trao đổi mật khẩu với nhau. Cuối cùng, họ đi tới những dãy núi ven bờ sông và qua một cái hẻm núi dài. Họ đã tới được sông Ninh. Người, ngựa, lạc đà bước lên một chiếc thuyền rộng, đáy bằng, và chẳng bao lâu sau, những chiếc mái chèo bắt đầu đều đều phá vỡ mặt sông êm đềm trải đầy bóng sao lung linh. Sau nửa giờ, về phía nam, phía những chiếc thuyền đi ngược nước đang hướng tới, bừng lên những ánh lửa sáng. Và khi các con thuyền tiến lại gần, chúng hóa thành những chùm sáng đỏ trên mặt nước. Nuel Tathil chạm vào tay Inrith, rồi chỉ ra phía trước nói, Khartoum. Chương 16. Họ dừng lại ở rìa thành phố, trong căn nhà trước kia vốn thuộc về một thương nhân Ý giàu có. Nhưng sau khi ông ta bị giết trong trận công thành thì Tathil thu được ngôi nhà, trong khi chia những củ cải cướp được. Các bà vợ của viên Emmy tiếp đón nhân hậu cô bé Neil, sống dở chết dở vì quá mệt nhọc. Và mặc dù toàn thành Khartoum đang cảm thấy thiếu lương thực, họ vẫn tìm được cho cô, Jan. Jan có nghĩa là con cừu non, tiếng gọi thân mật, theo chú thích của tác giả. Họ vẫn tìm cho cô được Jan nhỏ bé một ít trà là và một ít cơm chan mật. Sau đó đưa cô bé lên tầng trên và đặt cô vào giường, ngủ qua đêm giữa đám lạc đà và ngựa trên sân. Stad phải tạm hài lòng với một chiếc bánh khô độc nhất. Ngược lại, nước uống thì em không thiếu vì cái đài nước phun trong vườn. Không hiểu vì một sự may mắn nào đó đã không bị phá hoại. Mặc dù rất mệt mỏi, rất lâu sau em không thể chợp mắt được. Trước hết là vì lũ bò cạp liên tục bò lông ngỗng trên tấm đệm mà em đang nằm. Sau nữa, vì sự bất an vô cùng do việc em bị tách khỏi Neil và không thể trực tiếp chăm lo cho cô bé. Rõ ràng cả Saba cũng bị chia sẻ nỗi lo lắng này. Con chó cứ đánh hơi chung quanh, thỉnh thoảng lại tru lên, khiến cho bọn lính tức giận. Stad cố gắng yên ủi nó vì bọn lính sẽ trị con chó. May thay, con chó ngao khổng lồ này đã khiến cho cả viên Emmy lẫn bọn lính kinh ngạc đến nỗi không một tên nào dám vung tay lên hành hạ nó. Cả gã Inrith cũng không ngủ. Từ hôm qua, hắn đã cảm thấy người không được khỏe. Thêm nữa rằng, sau cuộc nói chuyện với Nuel Tahil, hắn bị tan vỡ khá nhiều ảo tưởng. Hắn nhìn về tương lai cứ như qua một tấm chắn dày. Hắn mừng vì sáng ngày mai bọn chúng sẽ vượt sang Omdurman, thành phố chỉ cách một dòng sông Ninh trắng mà thôi. Hắn hy vọng rằng, tại đó hắn sẽ tìm thấy được Smen. Nhưng rồi sao nữa? Trong khi đi đường, mọi chuyện đối với hắn đã rõ ràng và tuyệt diệu hơn rất nhiều. Hắn đã tin tưởng một cách chân thành vào đấng tiên tri. Trái tim hắn càng lôi kéo hắn đến với người hơn là còn vì lẽ cả hai người cùng xuất thân từ một bộ tộc. Song cũng như mọi người Ả Rập khác, hắn vốn tham lam và kiêu ngạo. Hắn mơ tưởng rằng người ta sẽ rắc vàng lên người hắn và phong hắn ít nhất cũng được là tước Emmy. Hắn mơ tưởng đến những cuộc chinh chiến chống lại bọn thổ, đến những thành phố sẽ chiếm lại và nghe được của cải cướp được. Giờ đây, sau những điều được nghe Tathil nói, hắn bắt đầu lo lắng không hiểu liệu tất cả những điều hắn làm có phải cũng là nhỏ nho như một giọt nước mưa chìm trong biển lớn so với những sự kiện vĩ đại hơn nhiều hay chăng nữa. Cũng có thể. Hắn chua xót nghĩ, chẳng một ai quan tâm đến những gì ta đã thực hiện. Thậm chí cả Smen cũng không một chút vui mừng vì việc ta đã mang những đứa trẻ này tới cho ông ta. Hắn bị dằn vặt bởi ý nghĩ đó. Ngày mai sẽ xua tan hoặc sẽ khẳng định nỗi lo sợ của bản thân hắn. Vì thế, hắn vô cùng nóng ruột, chờ đợi ngày mai. 6 giờ sáng, mặt trời lên, đội ngũ quân lính bắt đầu náo nhiệt. Chẳng bao lâu sau, Tathil xuất hiện và ra lệnh cho chúng chuẩn bị lên đường. Hắn báo trước rằng cả bọn sẽ đi bộ tới bến theo ngựa của hắn. Stad vui mừng khôn xiết khi bà Dina đưa Neil từ tầng trên xuống. Rồi cả đoàn lên đường đi theo bờ thành suốt dọc thành phố tới chỗ bến đò ngang. Tathil cưỡi ngựa đi phía trước. Stad cầm tay Neil, theo sau là Inrith, Geff và Chamis cùng bà Dina và Saba nữa, với 30 tên lính của viên Emmy. Những người khác thì ở lại Khartoum. Stad nhìn quanh, không thể hiểu vì sao cái thành phố có tường bờ bao bọc vững chắc chung quanh như thế này, hơn nữa lại nằm ở một chỗ hội lưu của sông Ninh trắng và xanh, nghĩa là có nước bao bọc cả ba phía, trừ phía nam là có thể vào được mà lại bị thất thủ. Mãi về sau này, em mới được các nô lệ là tín đồ Thiên Chúa cho rằng, khi ấy, nước sông rất cạn, Những bãi cát rộng nhô ra khiến cho người ta có thể dễ dàng tiếp cận các tường thành. Quân binh trong thành mất hy vọng về đạo viện binh giải vây và bị cái đói làm cho mòn mỏi, đã không thể đánh lui nổi cuộc tấn công của những kẻ hoang dã đang hăng máu. Và thế là thành phố bị thất thủ. Rồi sau đó diễn ra cuộc tàn sát cư dân trong thành. Mặc dù cuộc công thành đã xảy ra được chừng một tháng, những dấu vết của cuộc chiến đấu vẫn còn rõ nét dọc theo tường thành. Trong thành ngổn ngang những đống đổ nát của các ngôi nhà bị phá, vốn là đối tượng của những cơn cuồng nộ đầu tiên của những kẻ chiếm được thành. Còn trong đường vào hào bên ngoài thành đầy xác người chết, những cái xác chết mà không ai có thể nghĩ tới chuyện chôn cất. Trước khi ra tới bến đò, Stark tính được chừng hơn 400 xác người. Tuy nhiên, những xác chết đó không làm cho bầu không khí ở đây bị ô uế. Bởi lẽ mặt trời vùng Sudan đã sấy chúng thành xác khô. Tất cả các xác chết đều có màu giấy da cừu xám xịt và giống nhau đến nỗi không thể nào phân biệt được nổi người châu Âu, người Ai Cập với người da đen. Giữa đám xác người có rất nhiều con thằn lằn nhỏ bé, nhanh nhẹn ẩn dưới mảnh thây khi có người đi tới gần. Thông thường chúng lẫn vào miệng hay vào giữa những cái xương sườn đã khô cong của các xác chết. Tát dắt neo, gắn che đi cái cảnh kinh khủng đó. Em bảo cô bé nhìn sang phía khác, phía thành phố. Song về phía thành phố lại diễn ra những chuyện khiến đôi mắt và tâm hồn cô bé đầy nỗi kinh hoàng hơn. Cảnh bọn trẻ con người Anh bị bắt làm nô lệ và con chó Saba bị Chamis cầm cổ về dắt đi thu hút những đám đông. Và đoàn người ngày càng đi tới gần bến đò, thì những đám đông ấy mỗi lúc càng thêm lớn. Đám người tụ tập đông đến nỗi họ phải dừng lại. Khắp nơi vang dội những tiếng kêu thét dữ tợn. Những bộ mặt xăm chàm dữ dằn nhòm chồng chọc xuống Stark và Neil. Một số kẻ, những người hoang dã này bật lên tiếng cười sằng sặc và sung sướng vỗ tay vào đùi khi nhìn thấy hai trẻ. Những kẻ khác thì chửi mắng chúng. Một số bọn lại rống lên như dã thú, nhe ra những hàm răng trắng nhởn và đảo đảo hai con mắt trống. Cuối cùng, người ta bắt đầu đe dọa chúng, chỉ dao vào chúng, nửa tỉnh nửa mê trong cơn sợ hãi. Neil cứ bám chặt vào Stark. Cậu bé thì cố hết sức che chở cho cô bé và nghĩ rằng giờ tận số của hai đứa đã đến. May thay, sức cản của đám người say máu này khiến cho cả gã Stark Hill cũng phải phật ý. Theo lệnh của hắn, hơn chục tên lính liền vây quanh hai trẻ. Những tên khác bắt đầu rung voi không thương tiếc vào đám người đang hú hét. Phía trước, người chạy toán loạn, rồi lại tụ tập kéo nhau sau toán lính và họ đưa xuống tận thuyền trong tiếng huyên náo hoang dã. Bọn trẻ thở phào nhẹ nhõm trong khi thuyền vượt sông. Stark an ủi Neil rằng khi đám tín đồ này quen dần với chúng, họ sẽ thôi không đe dọa chúng nữa. Và em cam đoan rằng Gasman sẽ che chở và bảo vệ cho cả hai, đặc biệt là đối với Neil. Vì nếu có chuyện gì xảy không hay xảy ra cho chúng, thì gã sẽ không còn ai có thể đánh đổi được con gã. Đó là sự thật. Nhưng cô bé quá khiếp sợ trước đợt tấn công vừa rồi đến nỗi nắm chặt tay Stark, không muốn rời ra một giây nào hết, và lặp đi lặp lại trong cơn mê sảng. Em sợ. Còn Stark, em hết lòng mong sao lọt vào tay gã Smen thật nhanh. Gã biết bọn trẻ từ lâu, và trong thời gian ở Poxet, gã đã tỏ ra, hoặc ít nhất cũng giả vờ, rất thân thiết với bọn trẻ. Dù sao đi nữa, gã không phải là kẻ quá ư hoang dại như những người Đông Gola, Sudan khác, và kiếp sống nô lệ trong nhà hẳn là còn dễ thở hơn. Vấn đề là làm sao tìm được gã trong thành Omdurman. Cả Inrith cũng trò chuyện với Neil El-Tahi về chuyện ấy. Khi đó tên này mãi sau mới chợt nhớ ra rằng một năm trước khi y đang ở Kundafa, một nơi cách xa Khartoum, theo lệnh của thủ lĩnh Abu Lahi, y đã từng nghe nói tới một tay men nào đó, kẻ đã dạy cho quân lính bắn các loại súng đại bác thu được từ tay quân Ai Cập, rồi sau đó trở thành một tay trùm trong nghề săn nô lệ. Nu bày cho Inrith cách sau đây để vào tìm viên Emi nọ. Khi nào anh nghe thấy tiếng tù và Umbaya, một loại tù và làm lớn bằng ngà voi. Khi nào anh nghe thấy tiếng tù và Umbaya về buổi cầu chiều, anh hãy cùng với lũ trẻ đi tới quảng trường cầu nguyện, nơi đứng tiên tri ngày nào cũng tới để nêu gương sáng cho các tín đồ về lòng sùng đạo và kiên tín của họ. Tại đó, ngoài Đức Mạnh đi thánh thiện, anh sẽ thấy mặt tất cả những người tôn quý khác, cùng với ba vị thủ lĩnh, các vị Pasha và Emi. Trong đó, có thể anh sẽ tìm thấy ông Sman. Tôi biết làm gì và ở đâu cho tới buổi cầu nguyện chiều cơ chứ. Anh sẽ còn ở lại với đám lính của tôi. Còn ông, thưa Nu El-Tahil, ông rời bỏ chúng tôi sao? Tôi phải tới gặp ngài thủ lĩnh Abu Lahi theo lệnh. Có phải đó là vị thủ lĩnh lớn nhất nay chăng? Tôi từ xa tới, nên mặc dù tên tuổi các vị thủ lĩnh đã vang dội tới tai tôi, nhưng phải đến ông mới có thể chỉ bảo cho tôi biết rõ hơn về họ. Ngài Abu Lahi, thủ lĩnh của tôi, là thanh kiếm của Đức Mahdi đấy. cầu Đức Ala khiến cho ngài ấy trở thành con trai của thần chiến thắng. Suốt một hồi lâu, những con thuyền trôi trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng kêu kẽo kẹt của những mái chèo nghiến vào mạng thuyền và thảng hoặc có tiếng đuôi cá sấu quẩy nước. Rất nhiều con bò sát kinh khủng loại này kéo hàng đàn tới đây từ phương nam tới Khartoum, nơi có thừa mứa thức ăn. Vì dòng sông đầy những xác chết, không phải chỉ vì riêng những người chết vì các bệnh dịch đang hoành hành trong quân đội của Mahdi, đặc biệt là trong đám nô lệ. Các vị thủ lĩnh đã nhiều lần ra mệnh lệnh cấm làm ô uế nước, nhưng chẳng ai chú ý đến các lệnh ấy, và thế là những xác chết mà lũ cá sấu chưa kịp nuốt cứ sắp mặt trôi đi hững hờ theo dòng nước đến tận cái thác thứ 6 hoặc xa hơn nữa, đến tận xứ Berber. Song lúc này, gã Inris đang suy nghĩ về chuyện khác, nên một lúc sau gã lên tiếng hỏi. Sáng nay chúng tôi không có chút gì vào bụng, khó lòng chịu đựng nổi cái đói cho tới giờ cầu nguyện buổi chiều, và rồi sau đó ai cho chúng tôi ăn uống chứ? Anh không phải là một thằng nô lệ. Tách Hiu đáp, anh có thể ra chợ, nơi bọn lái buôn bày bán những thứ hàng của chúng dự trữ được. Ở đó anh có thể mua được thịt khô, đôi khi cả hạt kê nữa. Nhưng phải tốn nhiều tiền đấy, vì như tôi đã nói với anh, nạn đói đang ngự trị tại Omdurman. Thế thì những kẻ hung dữ sẽ bắt hoặc giết một lũ trẻ mất, bọn lính sẽ bảo vệ chúng nó. Còn nếu không, anh có thể đưa tiền cho một thằng nào đó. Chắc hắn sẽ vui lòng đi mua cho anh cái ăn thôi. Vốn là kẻ muốn lấy tiền hơn người khác hơn là đưa tiền cho họ. Inris không khoái lắm với lời khuyên này, nhưng trước khi y đáp lại thì thuyền đã cập bờ. Đối với bọn trẻ, Omdurman có vẻ buồn khác hẳn với thành phố Khartoum. Thành phố kia có những ngôi nhà xây nhiều tầng, có quảng trường Mudiriya, tức là quảng trường thống đốc, tại đó có tiếng Gordon, anh dũng đã hy sinh. Có nhà thờ, có bệnh viện, nhà truyền đạo, kho quân giới, những trại lính lớn, các khu vườn đồi lớn nhỏ đủ mọi loại cây cỏ tuyệt vời của vùng nhiệt đới. Còn Omdurman thì có vẻ giống một thứ trại khổng lồ của những người hoang dã hơn. Tường thành, vốn được xây dựng về phía bắc của nơi này, đã bị triệt phá theo lệnh của tướng Gordon. Còn hiện nay, nhìn hút tầm mắt, thành phố chỉ gồm những mái lều ngói lợp bằng cuộn kê đánh lại mà thôi. Những hàng rào gai góc mỏng mảnh ngăn các căn lều đó với nhau, với đường phố. Đây đó cũng có cả những căn lều hẳn là thu được từ tay người Ai Cập. Còn ở nơi khác, chỉ vài tấm chiếu cọ trải dưới một mảnh vải bẩn thỉu căng trên mấy chiếc cọc tre đã là toàn bộ ngôi nhà cho một gia đình. Dân chúng chỉ trốn dưới mái nhà trong khi mưa, hoặc trong những giờ quá nắng. Còn ngoài ra, họ ở ngoài lều, đốt lửa, nấu ăn và sống chết ngoài trời. Vì vậy mà phố xá đông đúc đến nỗi nhiều chỗ toán quân khó nhọc len qua các đám đông. Trước kia Omdurman vốn chỉ là một cái làng nghèo nàn, còn bây giờ, nếu tính cả số nô lệ, tại đây tụ tập hơn 200.000 người. Thậm chí, bản thân Mahdi cũng như các vị thủ lĩnh của ông ta cũng thấy lo ngại về sự tụ tập này. Sự tụ tập đe dọa mang tới cái đói và bệnh hoạn. Vì vậy, người ta liên tục phái những toán quân đi về phía bắc để đánh chiếm các khu vực và những thành phố hãy còn đang trung thành với chính phủ Ai Cập. Thấy bọn trẻ da trắng, ở đây cũng lập tức dậy lên những tiếng kêu đầy thù hận. Song dù sao thì đám đông cũng chưa đe dọa đến tính mạng của các em. Có thể dân chúng không dám làm điều đó ngay sát nách mặt đi. Cũng có thể là họ đã quen với các tù binh, những người sau khi Khartoum bị chiếm và đã bị chuyển ngay sang Omdurman. Stad và Neil trông thấy một cảnh địa ngục trần gian. Chúng trông thấy những người châu Âu và người Ai Cập bị cuột roi đến tóe máu, những người bị đói khát, còng lưng dưới gánh nặng hoặc những thùng nước lớn mà người ta bắt họ phải mang. Chúng trông thấy những phụ nữ và trẻ con người châu Âu, trước kia vốn sống sung túc, giờ đây đang phải kéo đi ăn mày, xin một nắm ngô hoặc một rẽ thịt khô. Những người đùm trong những vải rách nát gầy guộc, giống như những hùng ma với những bộ mặt biệt cảnh đói nghèo, khiến cho veo vao và những cặp mắt lạc thần. Trong đó, nỗi kinh hoàng và sự tuyệt vọng đã bị đông cứng lại. Chúng nhìn thấy cảnh người dã man rú cười lên khi trông thấy họ, cảnh chúng xô đẩy và đánh đập họ ra sao, trên khắp mọi đường phải quay mặt đi vì khiếp hãi và kinh tởm. Ở Omdurman hiện đang lan tràn một cách khủng khiếp bệnh dịch kiết lỵ và thương hàn, và trước hết là bệnh đậu mùa. Những người bệnh với những nốt đậu phủ đầy người nằm ngổn ngang cạnh lối vào các lều, khiến cho không khí bị nhiễm bẩn. Tù binh khiêng ra những thây người mới chết quấn trong những tấm vải bố dày ra chôn xuống dưới đất cát bên ngoài thành phố, nơi mà lũ linh cẩu sẽ làm tiếp theo cái công việc chôn cất thực sự cho họ. Bên trên thành phố quần đảo hàng đàn diều hâu, với những đôi cánh của chúng in xuống mặt cát thành những cái bóng đen tan tóc. Nhìn thấy tất cả những thứ đó, Stad nghĩ rằng, đối với em cũng như đối với Neil, tốt nhất là làm sao được chết sớm cho xong. Tuy nhiên trong cái biển cả bần hàn và đầy thù hận, con người này thỉnh thoảng vẫn nở bần những biểu hiện của lòng từ thiện. giống như một đóa hoa nhợt nhạt xòe trong vũng lầy tanh hôi. Ở Omdurman vốn có một nhóm người Hy Lạp Phật Khóp mà Mạch đi để cho sống sót, vì y không cần đến họ. Không những họ được tự do đi lại mà còn tiến hành buôn bán và làm những công việc khác. Và một số người, nhất là những kẻ giả vờ thay đổi tín ngưỡng, còn trở thành những thuộc hạ của đấng tiên tri. Điều đó khiến cho họ có một vị trí quan trọng trong số những tín đồn mang giả. Một trong những người Hy Lạp nọ dự toán lính lại và bắt đầu hỏi bọn trẻ từ đâu lạc loài tới đây. Ngạc nhiên khi được biết rằng các em vừa mới đặt chân tới, rằng chúng bị bắt cóc từ mãi tận El Fayum. Ông ta liền hứa sẽ nói cho Maddy biết chuyện và sẽ tới thăm chúng trong tương lai. Ông thương xót gật đầu với Neil và cho mỗi đứa một vóc to quả dại và sấy khô cùng với một đồng thêu bạc có khắc hình Maria Teresa. Sau đó, ông ta ra lệnh cho bọn lính không được xúc phạm tới cô bé rồi bước đi. Mồm lặp đi lặp lại bằng tiếng Anh. Poor little bird, có nghĩa là một con chim nhỏ tội nghiệp.